Thưa ông Tám, nãy giờ ông Tám có nhắc nhiều đến vấn đề nhịn nhục đó, mà con nhớ cách đây hơn 2 năm rưỡi, ông Tám có dạy tụi con là biết nhịn nhục chứ không phải là nhịn nhục. Thì hồi đó con nghe con cũng thấy tưởng nó giản dị, nhưng mà sau đó nhiều lần con nói chuyện với các bạn đạo ở đây, khi sao thấy mỗi người hiểu theo một kiểu khác nhau. Lần này con nghe ông Tám lại dặn nhịn nhục nữa, con biết ông Tám có thể dặn rõ hơn vấn đề nhịn nhục với vấn đề biết nhịn nhục.
Nhịn nhục là mình muốn học để biết, để hiểu, thì mình phải làm tin để nghe và lần lần nhận vô, phải hiểu, phải quán thông sự việc, phải hỏi ngược lại mình, việc đó nên làm hay là không. Nhịn nhục, như bây giờ cái cuộc tu thiền, người ta đang tu thiền, phải, mọi người đang vui, mình không nhịn nhục, mình cãi lộn, thì làm hại cả đám, mình hỏi lại nên làm hay là không. Không nên làm, tôi phải ngưng đi. Cho nên luôn luôn phải hỏi ngược lại. Hỏi ngược lại mình trước khi mình muốn phá phấy một chuyện gì. Mình nhịn nhục hết, là mình đi tới chỗ quan thông. Mình thấy cái hậu quả không tốt, không làm. Cái gì hậu quả không tốt, không làm, thì ở trong cái vị trí nhịn nhục rõ ràng. Chứ không phải nhịn nhục tức, rồi muốn trả thù, rồi làm thinh, nuốt vô, nó sanh bệnh đó. Sự vận hành trong ngũ tạng nó không có thông. Mình cần phát triển những cái gì của chính mình, thì mình phải làm tin để mình học, để tiến. Chịu học chừng nào người chịu nhịn nhục. Còn không học mà nhịn nhục gì được, biết gì đâu nhịn nhục. Giận người ta không thèm nói cũng là nhịn nhục, thế rồi sanh bệnh á. Sự vận hành ngũ tạng không thông, sanh bệnh, khối óc lộn xộn.
Nhưng mà
nhịn nhục để thăng hoa, nhịn nhục để tiến tới, nhịn nhục để thanh nhẹ, nhịn nhục không có thua người ta, nhịn nhục có vui gì không có thua ai hết. Tôi nghe, để tôi phân tích, để tôi hỏi ngược lại tôi cái câu đó. Như ông đâu nói như vậy, hay không, tôi cần không? Nếu cần thì tôi học, còn không cần thì tôi học cái của tôi. Phải không? Thì mình phải làm thinh một giai đoạn, mình mới thấy rõ người ta đáng dạy mình hay không, cần học hay là không. Chứ người ta chưa nói mình ào ào trước, đâu có nhịn nhục. Trật tự nó vậy đó.
Nhưng mà nãy ông Tám nó tự mình hỏi là đi có đáng hay không, có đúng hay không gì đó. Nhưng mà cái đó cũng tùy theo trình độ. Ví dụ như trình độ, người nào thì cũng thấy mình đúng hết. Thì mình đã làm sao để mà mình biết cái đúng của mình là cái đúng thật, chúng ta là cái đúng theo cái trình độ của mình thôi.
Mình phải hỏi ngược lại mình. Mình hỏi ngược là mình mới chấp nhận. Hỏi ngược có cái đó nên không? Nên học hay không? Nên học tôi chấp nhận. Không có nên phá khuấy người ta. Không nên động người ta. Mình mới là người quý của xã hội. Mình động người ta mà trong lúc mình không biết cái kỹ thuật đó, mình động người ta không được. Mình phải học thì nó mới tạo được cái nhịn nhục tốt. Nếu mà mình để một đứa con mà không có nhịn nhục, đâu học được cái vui của trời đất cho mình. Ẩm nó, bầm nó, năn nỉ nó, cho mẹ hôn cái, nhịn như vậy đó. Nó phá mà mình còn cho mẹ hôn ra. Rồi nó tạo được tình thương. Rồi nó phát triển tâm từ bi cũng do cái nhịn nhục mà ra. Người mẹ là nhịn nhục nhiều lắm á. Kêu nó ngủ nó khóc. Người mẹ tính làm sao? Cũng phải dỗ, phải năn nỉ nữa. Nhịn nhục á. Thì nhịn nhục là cái tinh thần cứu giúp tất cả chứ không có hại tất cả.
Con còn một câu hỏi thứ hai nữa là con có lúc thì ông hồi nãy ông Tám biết con ráng thiền nhiều, mà con nhớ có lúc ông Tám biết đừng thiền nhiều quá là điên á, thiền đủ rồi thôi. Nếu con biết lúc nào là mình phải thiền nhiều, lúc nào mình phải thiền vừa vừa thôi.
Chúng ta rảnh ta lo nghĩ về hướng về thiền, tu thiền thì thiền theo sức của mình thôi. đâu có làm quá sức. Làm quá sức nó mới điên á. Làm đúng sức cho chúng ta thôi, có giờ, có giấc, đàng hoàng. Tôi ngồi thiền trong lúc thanh tịnh như vậy, không muốn nói chuyện với ai, tôi ngồi tôi thiền, tôi hưởng cái phần thanh nhẹ của trong tôi phát triển ra tới đâu, và thằng thanh nhẹ bên ngoài chiếu cho tôi ở chỗ nào, đưa cho cái óc tôi càng ngày càng sáng hơn, tôi thấy tôi mở rõ ràng. Thật sự cảm thức riêng biệt của mọi người nó như vậy, mà mỗi người một chiều, không có giống nhau. Mỗi người cảm thức bữa nay như thế này, mai như thế kia, lần lần nó đúc kết lại, thì cái luồng điển từ bi nó mới phát triển, óc nó mới sáng.
Cảm ơn thầy.
Nay chút, mai chút mới được. Ở đời ta nói dục tốc bất đạt, gấp, ai cũng muốn gấp. Tôi tu thành tiên liền, tôi tu thành Phật liền. Bây giờ tôi ra tôi giảng đấy, bây giờ mấy người muốn tôi dẫn về trời liền đi. Thì là theo mấy chục triệu người cũng có theo đâu có dẫn được ai đâu. Rốt cuộc tâm làm thân chịu, không có ai làm được gì hơn bằng nó tự làm.
Thì thưa ông Tám, trong lúc không có ai hỏi hết đó, hồi nãy ông Tám nói con mới nhớ ra một chuyện, là cách đây một tuần, hai tuần đó con nhận được cái thơ, họ nói con hên lắm á, con mới trúng được cái rút thăm đó, họ nó có nguyên thế giới chỉ có bao nhiêu người đó, con cũng quên mất số mấy rồi, mà con là một trong những người đó. Họ nói con mà chịu, họ sẽ gửi con một cái sợi dây chuyền có cái hình của Đức Mẹ Fatima hay sao đó. Thì cái họ nói cái đó là đặc biệt từ ở bên Rome, Đức Giáo Hoàng gì đó con cũng quên tên rồi. Họ nói cái đó quý lắm, chỉ có bao nhiêu người mới được thôi. Cái đó là ông Tám đánh giá là cái đó là con có bị gạt không?
Nếu con nói con bị gạt cũng được, mà nếu con nói con hơn người ta cũng được. Còn rút thăm mà bao nhiêu người không được, con rút được là con hơn người ta rồi. Còn nói bị gạt là tôi nói cái đó có đem tới tôi thì con không thấy ai hết. Nói cái hình đó là hình tượng Đức Mẹ mà tôi có thấy Đức Mẹ đâu. Ăn thua tâm của con thôi. Mà tâm con đây, con tưởng cái bề trên, con nói là đây là trời Chúa cho tôi. Tôi được nhớ mẹ nhiều hơn. Rồi thì con phát tâm con nhớ từ bi của Đức Mẹ. Con nhớ hằng ngày. May mắn về với con thì con có nhiều chuyện may mắn. Tâm linh con cũng được cải sửa. Thế không? Tại nghĩ lộng giả thành chân, tưởng Đức Mẹ thật chứ không phải giả đâu.
Tại cái vấn đề là con nghe ông Tám nói là càng về sau đó có nhiều cái bên phía bên kia đó nó càng khôn khéo lên thêm, dùng đủ hình thức để mà làm cho mình tin á. Thành ra con thì con thấy nó biểu con gửi tiền chi phí sẽ gửi con tới, rồi cái con cũng gửi vậy thôi. Rồi cái sao nó cũng gửi con tới, con nhìn thấy cái hình thấy cũng đẹp lắm, cái sự dây chuyền đẹp ghê mà có cái hình Đức Mẹ cũng đẹp nữa. Cái
con bị gạt nữa. Con đi tới xứ Mỹ mà con vừa đăng ký tên là nó, bà sẽ trúng 1 triệu, chắc chắn như vậy. Không có gạt bà đâu, bà gửi cho tôi 650 đồng là bà sẽ có cơ hội trúng chắc 1 triệu đồng.
Yeah.
Nếu con gửi rồi nó gửi một mớ giấy, con đi mua này kia máy móc đồ này kia kia nọ, nó đi bán cho mấy cái chủ kia đó.
Yeah.
Rốt cuộc rồi mình cũng phải bỏ thêm tiền mới mua được đồ. Gặt nhiều lắm á. Ngay bên tay cũng bị nữa. Có bà đầm bách thưa lên tòa án, cũng bị gạt á. Rồi đây là con nhận được, bữa sau con sẽ có nhiều chuyện nữa. Trúng 1 triệu đô la. Con bê cũng nhận làm mấy cú trúng chiếc xe hơi. Kỳ này đi qua kỳ lãnh chợ, cười cả đêm.
Kỳ này là bê trúng thiệt.
Trúng gì? Trúng gió. Nó cũng trúng sự di chuyển của nít bê chơi á. Mà tốn bao nhiêu tiền không biết á. Ảnh cũng đi gửi thơ rồi làm đủ chuyện hết. Không được gì bị gạt thôi. Bởi vì người ta thấy con thấy mười mấy đồng nó rất ít.
Yeah.
Nhưng mà một cả triệu lá thơ như vậy, ít nhất cũng được 300 ngàn lá thơ hồi âm, gửi tiền. Người ta suy nghĩ không thấu, gửi tiền đưa một người 10 đồng bao nhiêu tiền không biết không? Chứ bài toán này dữ lắm, con làm nhà văn không phải biết.
Dạ thì mấy cái mà script text thì con biết nó gửi khắp nơi, ai nó cũng nói là có khả năng trúng. Nhưng mà kỳ này tại sự chuyện nó ghi rõ là người này số mấy, chỉ có bao nhiêu người đó trên thế giới được thôi. Con mới thử, thì con cũng tính, con thấy giờ Đức Mẹ, hình Đức Mẹ thì con cũng tưởng giống như Tấm nói là lòng giả thành chân. Con nói bây giờ mình cầm nhìn quăng thùng rác, thấy cũng có tội quá. Mà nó nói nếu con gửi lại thì nó gửi con luôn. Rất là kỹ đó, là có hai cái điều đoán, dự đoán cho những chuyện sắp tới xảy ra. Không ai biết được, chỉ có ông đó đặc biệt ông biết được thôi.
Dự đoán dù gì?
Dạ, để chút nữa con có bỏ ra giỏ mà con lật con kiếm nó chưa ra. Để một chút nữa có ai hỏi trong lúc đó con kiếm
ra được. Cái gì mà nói cho kêu, nói cho hay, họ dạ. Mới bỏ tiền. Con gửi đi bao nhiêu tiền?
Con cũng quên mất rồi, nhưng mà nó ít ít không có nhiều đâu, khoảng chừng... không biết 15 đồng hay 30 đồng.
15 đồng là con mất 15 đồng rồi đó.
Yeah.
Chắc chắn là không có làm được.
Con thấy cái này nó còn đỡ hơn ông Tám bữa con đưa cho Thanh Sơn 5 ngàn đến bài.
Đâu ông Tám nào chịu đâu.
Con nói casino thì trước con không đưa cái vị lao
vào. Cái đó là ông Tám đâu có bao giờ chịu đâu.
Dạ.
Yeah. Đâu chịu con đưa đâu.
Ông Tám nói con đưa 5 ngàn con sẽ được 10 ngàn á.
Không có.
Dạ. Yeah. Để chút nữa nếu mà bữa nay thì đây đến mấy ngày sống chung á con kiếm là trong giỏ con nó có một cái con đưa ông Tám coi sợi dây chuyền với lại cái hình Đức Mẹ với lại hai cái câu mà của ông ký giả nào đặc biệt ông được biết tới cái gì đó cái con sẽ nói coi thử coi
ông biết ra ra biết nói còn cặp mà nói chuyện mấy ông đó nói rập trúng.
Dạ.
Biết ra ra biết vừa rồi nói ở Cali sập hết rồi ngay vô giường sập đúng bảy tay thì nghe cái giường Tám cũng phải động đất luôn, chết luôn à. Người ta lên người ta chỉ là nó sẽ động đất cái đường này thì nghe dưới giường tôi người Mỹ tôi nói không có, tôi không có tìm động đất, tôi tìm chỗ bình an. Thấy không? Tôi đang tu là tôi tìm chỗ bình an, tôi không có sợ động đất. Giỏi động tối nay mai nay tôi còn ở đây tôi chưa đi đâu, động rồi động. Tôi đâu có gì động, tới bữa nay chưa thấy gì hết. Chuyện đó là nói, trước mắt đây có mấy sợi lông nheo, không biết mà nói chuyện thiên cơ, nói ẩu.
Yeah.
Đừng có tin cái đó là bị gạt. Hỏi trước mắt ông có mấy sợi lông nheo, ông biết không? Ông dám nói thiên cơ. À, nó trật lắc, cái đó may rủi.
Con có một con này con cuối cùng nó quan trọng lắm mà nãy giờ con quên. Là con để ý con thấy là nhiều khi mình nói chuyện đó cái quá trình mà làm cái thiền đường này nè, cái kỹ sư số so này nè nó cũng có nhiều cái thử thách. Thì cũng có nhiều sự của bạn cả thảo luận rồi nhiều khi cũng không có nhất trí, không có đồng ý hết như là tất cứ cái chuyện tổ chức nào cũng như là cũng bình thường thôi. Nhưng mà cái chuyện này con thấy có điểm đặc biệt là từ lúc mà con không phát biểu ý kiến nữa đó, từ lúc mà con không đồng ý con không nói luôn nữa đó, không phải con giận bụng mà tại vì con tính thử một cái chủ mới đó, thì con thấy nó được. Là cái chủ mới của con tức là bây giờ thôi ai nói gì nói con không đồng ý mà con cãi lại con cũng thua như thường, con biết trước, thành ra con ngồi làm thinh, con niệm Phật, con thiền thôi. Thì con thấy... Yeah.
Đó là việc gì cũng làm được hết đó.
Yeah.
Trên nói dưới nói trên nghe là không có cãi ào ào, không có làm được việc gì hết á. Gia đình cũng ngư nữa.
Yeah.
Trên nói dưới nói trên nghe là cái gì cũng làm được hết.
Yeah. Nhưng mà con không nói, con làm thinh, con ngồi thiền với con niệm Phật. Thì con thấy sao mà tự nhiên cái mọi chuyện cái nó diễn tiến giống như là cái ý của con muốn vậy đó. Yeah. Thì con không biết vậy là nó có tội không, trong nghĩa là giống như là mình lấy điển mình chuyển thành ra chuyện khác, giống như là đó ông Tám nói lý đạo tạo đời đó, con nói dạy mình thiền cái mình nói cái ý mình muốn dạy vậy cái nó ra vậy.
Tâm thành của con muốn cái cơ sở tâm linh này được như vậy, nhưng mà con thấy một mình con làm không được, con chỉ tâm con nghĩ vậy thì nó sẽ ra vậy. Cứ mỗi người làm về cái cơ cấu bất vụ lợi, thì cái chiều hướng sẽ phát triển tốt, mà mọi người phải làm thinh. Theo người ta nói cực cầu nguyện, mọi người có cái thiện lành thì công chuyện nó sẽ thiện lành tốt đẹp. Tranh cãi chừng nào nó chỉ rất nát, nó không có phát triển. Cho nên từ đây về sau không có gì đâu. Anh em nói gì nói, mình làm thinh, mọi người làm thinh chút, gom một cái ý tốt. Bốn người làm, được tám người làm, được chín người làm, mười người làm việc nó xong. Cũng đồng làm có chuyện một à. Mà cãi tùm lum hết rồi, C7, C8 là không ai làm hết. Ngồi đó, ngạnh người này người kia là nó sẽ hư, chậm trễ và không phát triển được. Cho nên cái thiền đường ở Dallas rất tốt, không bao giờ cãi. Thế là bữa nay gần cái chuyện này, khi người ta bầu ông hội trưởng, thì ông hội trưởng quyết định rồi, thì ở dưới nghe răng rắc hết. Rồi một bạn đạo đề nghị tôi muốn làm như vậy, thay vì cái gì? Thay vì ông hội trưởng nói vậy, vừa nói thì ở trên ông hội trưởng cũng nghe là làm hết, răng rắc. Nó em ru, vui lắm, cho nên chủ nhật người ta tới không bao giờ chịu đi về. Ở chơi tới tối thì tối rồi mới đi về. Thấy cái tình anh em nó quý báu, thương yêu. Thấy cái sức lực, cái trí óc của con người, cảm tác với nhau làm việc rất tốt, thanh nhẹ và mọi sự yên vui. Cho nên nhiều người tới tiền đường nó chơi, không muốn đi về, vui lắm.
Vậy tức là lúc nào, hiện giờ thì ở thiền đường ở đây con để ý, cũng mấy bác cũng hay nói vậy, mấy bác đi qua phá cũng nói nhớ thiền đường, mà bạn đạo nhắn mặt ở nhà cũng nói nhớ thiền đường trở lại đây. Trở lại đây con thấy như tuy, 4 giờ chiều cũng còn người ở đây, về cũng...
Mình phải làm lập cái hạnh đó, mình tu là lập cái hạnh đức, phải cho nó yên vui. Rồi cộng tác với nhau mới làm giúp cho xã hội tiến, xã hội họ cãi lộn nhiều quá, bây giờ mình thanh tịnh nhiều hơn. Mới nhiều tiếng được xã hội tiến hóa, nhưng mà mình cũng cãi lộn hơn xã hội đó, đâu có làm gì được đâu, phải không?
Nhưng nếu mà con để ý mà nó cứ ba chục người hoài nó không tăng lên á, tức là có cái gì nó không ổn trong cái việc tụi con làm cũng chưa có đúng lắm hay sao?
Thì mình cứ việc làm tin làm lì lo tu, tôi chỉ phát triển có bao nhiêu công chuyện đó thôi, tôi đã nắm được cái pháp. Trình nhân thân năng đắc pháp năng ngộ, kỳ này tôi ngộ được pháp, tôi nắm pháp rồi đi, tôi không nghe lời ai nữa, một có bao nhiêu công chuyện đó tôi phát triển tới là nó tới. Cái chút đó mà không chịu làm, thì nó cứ rắc rối trong tâm hồn mà không phát triển được. Không làm thì không thấy cái hồn đâu, làm nhiều mới thấy cái hồn, thoát nạn rõ ràng. Rồi tu quen rồi nó mới vui. Vậy vắng mặt một chút là nhớ nhắc tùm lum hết. Còn hơn ruột thịt nữa. Chỗ nào quý bằng.
Vậy từ đây tụi con cứ ráng.
Bây giờ mấy bà phụ trong thiền đường này bà vắng cùng lễ cái rồi. Mỹ Kim là đi kiếm cùng, không biết sao rồi bà ở đâu rồi.
Xin thầy nghe lệnh cho con. Để con tu đã 4 năm nay rồi. Thì bộ đầu con cũng mở được 2 lần. Rồi mà con thấy bao giờ ở trên này cũng mở. Và cũng rút. Khi con coi những cái thơ của bạn đạo á, thì tự nhiên thấy rút lên. Và hay là khi con niệm Phật, thì trong 1-2 câu á, thì cũng chỗ đó cũng rút lên. Dạ thì con thấy vậy, nhưng mà con cũng tâm tối quá. Dạ con không có xét lại của con á. Thì con thấy con chỉ có rút về thôi, chứ ngoài ra con không biết gì nữa hết.
Bác biết cái rút đó người ta tu nhưng là mấy chục năm mới có rút. Nhiều người tu trong chùa mấy chục năm mới có rút chút nữa. Mà bắt được rút như vậy là nhanh lắm rồi. 4 năm đời như vậy là nhanh lắm rồi. Cho nên phải giữ cái phần đó, và phần đó tự động sẽ được điều luyện thanh thừa thanh, thật sự thật đạo. Cho bây giờ bác nghe băng cảm thấy nhẹ nhàng và hiểu hiểu ở trong sung sướng chứ không hiểu để nói lại người ta. Vì ta đã cấm không có ăn cắp được mà không có đi nói. Nhiều người ăn cắp đi nói chết rồi, tạo hư thần kinh lắm. Thành ra những người mà cảm thức được rõ ràng và ý thức cái kỹ thuật rõ ràng chỉ dạy cho người ta vấn đề kỹ thuật thôi, mà nói lý mà nói càng ở đó là sâu bị hại vậy đó, không có tiếng nữa. Bắt tu cứ giữ phần thanh nhẹ đó. Cho nên bắt có cái phần đó là cái phần thanh nhẹ của bộ đầu, và từ đây về sau khi giữ đó mà niệm Nam Mô Di Đà Phật, vì tuổi đã lớn rồi, tuổi có gì xảy đến đi thẳng một lèo tới nơi, chứ không có cái vụ mà về trễ và đi bị giàn hỏng ở đâu hết. Yên chí trong đó. Cho nên lúc này mặt mày tư tâm tinh thần mắt sáng, không có lu mờ như hồi xưa nữa. Thì cái chuyện này là cái chuyện quý lắm. Bắt giữ đấy sẽ hoàn thành nhẹ đó, và tới đây sẽ tăng hưởng cái trời quan, và tôi sẽ diêu luyện bằng sự thanh định trong ba này, sẽ cảm nhận nhiều. Tôi không cần lý thuyết ở trần gian, nhưng tôi cần những người thực hành cấp tốc về.
Thưa thầy, con thì con tin rõ lắm, cho nên bây giờ nhân dịp gặp thầy, con muốn hỏi về cái phương pháp công phu đó. Con thường thường con thiền đó thì nóng lạnh gì cũng vậy à. Cái sau khi mà làm pháp luân á thì con cứ thấy ra mồ hôi ở chân, cái bị nóng ở lưng sinh sống. Một hồi xong thì là nó ra mồ hôi mà rồi nó lại hết, nó mát, thì mình thấy có đúng hay không? Hay là sai?
Chân ra mồ hôi, tay ra mồ hôi, coi chừng cái tim của bác ấy.
Dạ.
Cái tim, thử cái tim chưa hôm trước, ông B có thử cái tim không?
Dạ, con đi sách thì hàng năm họ bảo con không có sao. Làm cặp yoga người ta cũng bảo là không có gì về tim hết.
Tay chân ra mồ hôi là cái tim yếu à?
Không, là cái tay khi con làm thường chuyển pháp lâm con mới có, còn thường thường thì không có.
Thì có làm hoạt động mà nó ra mồ hôi là cái tim không có tốt.
Chứ không phải là...
Thầy chân phải khô.
Thưa thầy thì con tưởng là mình chuyển pháp luân thì trượt nó ra, thì nó ra mồ hôi có phải không?
Không. Trượt là một chuyện, trượt nó đi bằng đại chuyện, tiểu chuyện. Mà trời nóng là nó mới ra mồ hôi. Đó là trượt ra. Còn trời lạnh mà ra mồ hôi đó không đúng. Coi chừng cái tim á.
Dạ. Thầy, còn có cái tính xấu là đi qua cái cửa tiệm nào đã được cái giòm giòm ở trong cửa kính á. Có một hôm con đi đi ở cái tiệm giày Ý đó, ở gần nhà con đó, sao con vừa đứng cái là cứ hàng bao nhiêu kim châm nó châm vào đầu á. Con mới sợ quá, con bỏ con đi. Con hoảng quá, con mới niệm Phật thì con hiểu cái đó là cái gì.
Cho nên, ở góc nào cũng có ngũ hành, cũng có tà khí hết, cái chỗ mà mình đứng mà bị nó chuyển chạy vô trong óc, châm vô trong óc như vậy đó, cái đó là có tà khí, chỗ đó nó dơ, đất nó trượt, không có sạch, khu vực đó nên đi, không có nên đứng làm gì. Nó châm thét rồi nó làm nặng cần cổ, nặng cái ngực, mà khi mà mình cảm thấy mình thích, nó vô luôn, nó nhập sát luôn.
Con nói làm lạ, sao vậy khi đứng chỗ khác không có gì cả. Mà đấy sao đứng có đến những cái mấy chục cái kim nó trong vào đầu.
Cái chỗ đó bỏ rồi không có đứng nó được.
Dạ. Dạ, cảm ơn thầy.
Còn nếu cẩn thận là ta đốt miếng giấy cháy là bước qua cái lửa cho nó hết. Giấy nào bước qua cái lửa vậy. Ma nó sợ lửa.
Thầy, con có con người em chết thì con có đưa âm tang và con có đi theo cái phần xác từ lúc đầu cho tới lúc chôn, thì con có nhiều thắc mắc là con lúc mà con có làm tất cả những cái lễ nghi mà cũng như là tầm xác các thứ cho em con gì đó, thì con tưởng là con đưa em con đi, nhưng mà con cảm tưởng như có người khác đưa em con đi chứ phải là con. xin thầy cho biết là cái sự việc đó như thế nào.
Bởi vì mình là người tu thiền, còn cảm động hơn người thương là người thường, là tại sao mình muốn cứu phần hồn của em. Trên cái đó cũng cảm động được thần linh. Trong lúc đi đưa đó, mình cảm động được thần linh, thì thần linh cũng giúp đỡ cho phần hồn của em mình phần nào. Cho nên người em cũng có cơ hội đi thanh lập thanh nhẹ hơn người thường. Cho nên người tu, có lòng tu, đi tới đâu có thể đem sự bình an cho người khác là vậy. Cho nên phần hồn nó được những người mà có thiền đi đưa mừng lắm. Không có gì quý hơn là con người tu tự thức. Thì khi mà mình tự thức là cái điện năng thì nó dồi dào, cái tự quan mình nó sáng lạng hơn người thường. Cho nên người chết ta cần những người đó. Khi mà những người đó đi ngang, người ta chỉ mượn một chút hào quang của người đó, có cơ hội lên hồn. Cho nên những người tu về vô vi mà đi vô chùa, đi chỗ nào mà thờ dâm linh, mình thấy cái đầu mình nặng, thì những phần hồn đó nó sạc đó, sợ cái phần sáng của mình. Có cái đó làm cho họ ấm.
Như vậy trong những trường hợp đó thì con phải làm sao? Con phải cởi mở hay con phải đóng lại hay là con phải làm sao?
Không cần, mình phải phát triển cái tâm từ bi của mình, niệm Phật độ hạ. Niệm Phật là giữ lấy phần quân bình của mình và ánh sáng mình sẽ tỏa cho họ. Người chết nó lạnh lắm, nhờ cái đó nó ấm. Như thăm người bệnh cũng vậy, trong ngay chỗ này, sau sơ hồn mình có con sông xa xong ở đây, nhìn người bệnh.
Từ 15 ngày nay, con đau trên đỉnh đầu. Thì con xin hỏi thầy là con phải tu nhiều hơn để cho nó qua đi hay là con phải làm sao?
Cứ sâu nhiều nó sẽ qua đi. Ăn ít chút, ăn rau nhiều hơn.
Thưa thầy, con còn có một bệnh xấu khác nữa là con ưa thức dậy ăn đêm.
Bởi vì con làm nó lộn xộn, cái điện năng trong cơ tạng nó định, nếu điện năng cơ tạng mình nó đúng đó, thì cái giờ mình ngủ là nó thích hợp với điện năng của vũ trụ. Giờ ngủ êm ả. Từ khi mà điện năng của vũ trụ người ta chuyển lên mạnh thì mình thích. Đó mới đúng. Còn con đi giờ ngủ con ăn là chặt rồi. Chặt hết rồi, bây giờ thanh lọc làm lại. Cái chấn động trong đó cho nó phù hợp với chấn động của vũ trụ. Cuộc sống của mình với vũ trụ là một. Thấy vậy chứ, không có sự quan chiếu bên trên làm sao mình sống. Mà mình, cái điện năng của mình nó đi trật, cái vipassana trật hết. Bây giờ làm lại, khối thần kinh tốt. Chứ nhiều khi đổ tánh khùng giận mà không biết giận cái gì, mà không biết giận ai. Làm lộn xộn. Bây giờ con khá lọc một kỳ đi, tự nhiên nó nhẹ lại. Rồi con ăn rồi diêm đồ đàng hoàng tốt, từ đó con thấy mình với vũ trụ là một. Không có để điện năng của mình lộn xộn được. Tối là phải ngủ, sáng là phải thức. Rõ ràng, minh bạch như thế được. Con làm nó còn, nếu con không làm lần lần nó đi tới hai mặt nám hết, hai bên mặt sẽ nám hết, xui dữ lắm. Thanh lập kêu Mỹ Kim mua thuốc thanh lập đi. Hả? Mỹ Kim á? Đó. Cô đã thành lập nhiều lắm á. Thì cô khỏe rồi. Mình cần thiết mình tu là để tập trung cái điện năng nó phát triển theo cái chiều hướng cuộc sống. Chứ mình làm ngược lại cuộc sống không được. Hư hết rồi.
À, con kính chào ông Tám. Con phép hỏi ông Tám về câu hỏi. Dạ, là con chỉ mới biết tu pháp tu vi 3 tháng nay. Mà khi con tập hết thì sơ hồn thì hồi nay con thấy rằng tự nhiên như con nghe cái tiếng tim nó đặt ở trên cái đỉnh đầu. Con không biết cái đó là...
Cái đó tốt, nên chú ý cái phần đó, cho nó đọc nhiều chừng nào nó mở chừng nấy. Cái điển mình lên bộ đầu khó lắm, có nhiều người tu mấy chục năm không lên, thì nó bị bận rộn lo âu bên dưới, nó không phát triển ở bên trên. Khi nó đập bên trên nó con mới chứng minh là bộ óc con được phát triển. Khi mà phát triển rồi con mới sử dụng được, sử dụng sáng suốt càng ngày càng thanh nhẹ.
Dạ. À, mà con cũng có một cái điều là khi con hồn nó cứ thoảng thì con lại có cái cảm giác như nó có một cái gì tê tê nhẹ nhẹ ở đằng sau cái xương sống. Thì có khi nó tê tê nhẹ nhẹ ở đằng sau cái đầu nữa. Mà con cũng không biết cái đó là cái gì.
Cái đó nó đương lập lại trật tự luồng điện của con. Nếu tốt có cơ hội con thành lập nó nhẹ hơn. Sẽ nhẹ hơn nữa. Con thấy khác liền. Thấy trong người khác liền.
Dạ.
Thành lập nó sạch sẽ. Đó cái điện trượt nó không có rỉ mọ trong cơ thể được nữa.
Dạ.
Nhẹ lên. Dễ sáng hơn.
Con sẽ tới hỏi thêm là khi làm Pháp Luân Chứng Minh đó, thì hồi đó mấy tháng đầu, một tháng đầu con làm được đúng đếm đúng từ 1 đến 12 cho đến 1 đến 1 chấm dứt. Mà sau này thì con đếm chừng một chút thì con quên mất và con ngủ luôn.
Nhẹ rồi, nó nhẹ rồi nhưng mình phải duy trì bởi vì mỗi ngày con còn ăn đó.
Dạ.
Phải duy trì cái bát tở đó để cho nó giải cái trượt cũng như cái phong thấp, không có tấn công mình được.
Yeah.
Phương pháp đó là làm cho khỏe và tạo sự kiên nhẫn, thành lập bộ gan luôn.
Thì
vận khí gan, tim thận nó điều hòa. Khi mà con làm Pháp Luân, ngồi làm Pháp Luân thường chuyển, nó rút bộ đạo nhẹ. Lúc đó con mới quên chuyện đời. Con hồi trước con nói con ghét ai, con ghét bà này, bây giờ con thích ghét bà rồi.
Yeah.
Thấy bà đúng là được. Không có gì hết.
Con xin hỏi.
Có hai việc, có một việc cũng hơi lâu rồi đó. Khi con mới mổ xong khoảng tháng, cái con đi vào cái nhà nghỉ mát ở trong rừng sâu lắm, gần cái bờ hồ, thì nửa đêm con vẫn mở băng thầy nghe con niệm Phật. Thì trên cái giường của con có nhiều chỗ lúng lắm, và con biết có sự hiện diện của khối bình, khối âm tống. Thì con tiếp tục niệm Phật thêm, con nói thì chúng ta cùng niệm Phật, cùng tu. Thì đêm đó em, thì ngay cái lúc đó, phòng kế bên con á, có người la chạy ra ngoài. Họ nói họ thấy con đi vào bóp cổ họ. Mà lúc đó con đang thiền, con đang nghe băng, con đang niệm Phật. Cùng lúc đó mà tại sao người ngủ kế bên phòng thấy con đi vô bóp cổ họ? Khi đó là một việc xa rồi, khoảng 6 tháng trước. Bây giờ thì con mới dọn qua cái nhà mới con ở. Thì nửa đêm, con cứ nghe gõ cửa, gõ vô vách tường ở trên đầu con. Con không biết cái chuyện, mấy cái chuyện đó là cái chuyện gì con không muốn suy nghĩ tới, không muốn nhớ tới. Nhưng mà nó có xảy ra hoài.
Cái chỗ nào mà nó gõ, con lấy cái phấn trắng chấm chấm dễ dần tròn, lấy vòng gòn, quấn lên chiếc đũa rồi hơ cái dọc tròn thật. Còn cái mà người ta thấy con bóp cổ là con ma thấy con thiền rồi nó dạ con đi bóp cổ thì đối phương có cái chuyện là con. Ở xứ này ma nhiều hơn Việt Nam mà. Nhưng tại sao? Có lý do nhiều người đã chết rã rồi người cảnh sát mới biết. Thì ở đây ở nhà cũ dễ có ma. Dễ lắm.
Thì
tại sao ma một lúc nó đi, chứ một người chết thì mùi hôi thúi nên bám trên sàn đó. Thì chừng nào cái hơi nó đi hết rồi, nó không có la giảng nữa. Trực khí.
Nếu như vậy thì trên cái nhà đó mình phải làm sao để cho không có bị phá như thế này, cái nhà đó.
Cái nhà mà muốn không bị phá thì dỡ ngói đi, rồi để rơm ở giữa nhà đốt, nó mới rút lên cái hộp từ đi. Để đông rộn, đâu có nó hút cho hồn tôi đi. Ma sẽ lộ.
Xin cảm ơn thầy.
Vậy.
Thưa thầy, con
con muốn trình bày với thầy những cái gì con nghĩ. Thì sau hai cái ngày mà chung sống hôm nay, con ngồi đây, con nhìn trong cái phòng thiền, cái mặt thầy, sự vui vẻ của thầy, sự đông đảo của tất cả các bạn đạo, con nhìn cái cảnh với những cái đẹp đẽ của cái phòng thiền, bông hoa đua nở, sự chiều mến thương cảm của tất cả mọi người, ai cũng thấy thương yêu và tha thứ, con thấy đó thật là lý tưởng. Con ước mơ một cái ngày nào đó, những cái thiền đường cũng được như vậy, thì đó là chính những cái sự tu hành tinh tấn, những cái sự hiểu biết của tụi con mà thầy đã dạy, thì cái đó tụi con không có làm phụ lòng của thầy. Nhìn những cái bước đi của thầy, có những mọi nơi để dạy cho chúng con, nhiều khi con ngồi con nghĩ lại, lúc thầy tới xứ ngoài là xứ Canada, có khi nào thầy nghĩ thầy sẽ trở về lại Montreal, sống tại đây, ở lại với tụi con. Mà nếu những cái niềm mơ ước đó hiện được, thì về hữu hình là nơi thầy ở, tụi con cũng sẽ qua cho được. Thì đó là cái ý nguyện con muốn nói tới, và con cũng mong thầy, con biết ý, khi nào nghĩ trở về lại Montreal thì sống để cho tụi
muốn
con
được. Thầy trở về lại với các con phải răng tụi. Thầy chỉ ngự trong cái chỗ thanh quan thanh nhẹ, chứ thầy không ngự trong chỗ gây gắt kích động. Thầy không bao giờ, bởi vì phần nhẹ nó không chịu ngự mấy chỗ gây gắt kích động. Nhưng mà sự tình thương do đâu mà mọi người chịu tu là mọi người có tình thương. Mà không chịu tu thiền, có về cũng vô ích. Thấy không? Mọi người cố gắng tu thiền, từ không kêu thầy cũng về. Ha? Cái đó là đương nhiên phải có. Con cố gắng trọng tu thành là một khối tốt thanh nhẹ, là mình có một cái lực lượng thanh nhẹ để cứu độ chúng sanh. Tuổi của thầy muốn gì nữa bây giờ? Muốn tình tiền duyên nghiệp hay là muốn từ quan thanh nhẹ chế độ tha tại trần? Các con cũng hiểu rồi đó. Thì con phải làm để đứng đắn, thì đương nhiên sẽ có sự duyên gì của thầy thương trực ở đây.
Những buổi đem thiền con ngồi con nhìn, con cũng rất thấy cái hạnh hy sinh của thầy rất là cao lớn, đi cả mọi nơi để tuyên rải những cái phương pháp tu hành rất là bất khả lượng bàn. Chính những cái chuyện đó nhiều khi con thấy xót xa, thấy cái trình độ tu học, sự thương mến chia sẻ tha thứ của chúng con chưa có đi được tới cái điểm quan mà thầy mong muốn.
Tại sao thầy phải đi khắp năm châu để làm gì? Đó là một sức hút và ảnh hưởng các con tu, các con tiến. Sau này các con sẽ làm việc như thầy đã và đang làm. Lúc đó con còn ngạc nhiên hơn nữa. Tại sao tôi có thể đi tới đây được? Tại sao tôi sẽ nói cái câu này được? Mà những câu gì tôi nói đều đủ với cho chúng sanh trong chu trình tiến hóa. Đúng nói vậy, nói không được. Tại sao? Nhờ cái công năng công phu của mình nó có kết quả, thì tương lai con cũng vậy. Thì cái thế giới nó mới có hòa bình. Có nhiều người làm việc thì nó mới hòa bình. Chúng ta tu tất cả cho chúng ta mới hình thành tại mặt đất. Bây giờ chúng ta tu cho tất cả mọi người cộng hưởng. Đó là lý tưởng của Vô Vi, phải đi như vậy. Đường lối của Vô Vi thấy rõ mình, mọi siêu năng đóng góp mình mới thành hình tại đây. Mà bây giờ mình tu cho tất cả mới là đúng. Mình càng tu càng khai thác thì mở ra là cái tự quan chiếu cho tất cả. Con thấy bông hoa trong vườn, tất cả là phục vụ cho cái bông, cái cây nó thành hình rồi nó có cái bông đẹp. Rồi cái bông đẹp này cho ai? Cho tất cả, không phải cho nó. Con hiểu không? Con hiểu nguyên lý đó là con cố gắng tu. Từ tương lai con tươi đẹp như vậy. Chân lý không thay đổi. Có một đường đi thôi, không có thay đổi. Mấy người thay đổi là đi lộn đường rồi.
Thầy cho con hỏi, vì khi con thiền xong đó thầy, con nằm xuống ngủ mà, nó làm cái giấc ngủ con nó giữ nửa ngủ, nửa thức hoài.
Thì chưa biết nó bắt đầu nhẹ rồi. Con, nhiều khi con ngồi đó, một chập cho nó phóng quang ra, anh chập cho nó thù rồi, chập cho nó phóng quang.
Là nó cái điểm nó phóng
quang. Cái điểm nó, để nó điêu luyện. Như bây giờ con ngồi đó cứ chập vậy. Nhưng mà thầy cũng hỗ trợ cho con để mở. Con hiểu không?
Mà nó cứ làm như vậy cả tuần lễ, con nó sợ con mất ngủ rồi con.
Điêu luyện mà. Điêu luyện phải vậy chứ sao? Rồi khi mà nó trọn lành rồi thôi nó em. Thấy không? Thì con có giữ ba pháp đó con làm. Và cái Nam Mô gì đó cũng phải giữ thường xuyên.
Rồi khi mà con thiền thì con bắt ấn thăm mũi như thế này. Rồi
cũng mê
cái
chuyện
cho cái tay con
rớt
ra.
Nó hỏi là nó mê rồi thì thôi.
Cái con giật mình thấy nó rớt.
Như trong giấc ngủ rồi. Để lại đâu có sao. Mình tập nó ngủ ngồi đi.
Dạ.
Thấy không? Ngủ ngồi không dựa ở đâu hết.
Dạ.
À để cho nó thăng hoa nhẹ hơn. Thấy không?
Như hồi sáng con, thầy giảng thì con ngồi đây thì con lỗ tai con nghe nhưng mà con không biết thầy nói cái gì. Tới đúng cái lúc đó thì con nhắm mà cũng thấy đủ thứ thì thầy nói con nghe đó. Dạ. Cái con nói, ủa sao mày biết.
Cũng như đêm hôm đó thầy ngồi sau đó, thầy cũng phóng cho con ngồi và ra, cái đoạn chập nó vô, dạ. Nó ra, nó vô.
Vậy là không có sao hả?
Không sao, đâu được điều luyện được nhẹ nhàng rồi. Ráng nữa, nhất định phải đi, thì sáng nay là tạm, tôi phải đi tới cùng. Đó, để cứu tôi và cứu tất cả mọi người ở tương lai. Đó. Đêm hôm đang ngồi chơi đó chứ làm việc cho con nhiều lắm. Ở đó. Mà cái đó đừng có là người ta đừng có khen và đừng tưởng mình hay. Bởi vì mình cố gắng tu nó mới được cái đó. Rồi phải tu nữa chứ đừng cho mình hay rồi nó đứng lại một chỗ là không tiến không phát triển nữa nha.